con đường hẹp, thứ hai tuần thánh. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy, anh em không có mãi đâu. Chọn một số ít người, một ít niềm vui, một ít đau khổ, và tin rằng qua đó Thiên Chúa đang đến gần. Đó là con đường rất cam go của Chúa Giêsu. Có một vài điều gì đó trong tôi luôn muốn làm thay đổi con đường của Chúa Giêsu, trở thành con đường được coi là vinh dự trước mắt thế gian. Tôi luôn muốn con đường hẹp trở thành con đường lớn, nhưng hoạt động của Chúa Giêsu trong thế gian lại làm cho điều không thể trở thành một câu chuyện thành công. Mỗi khi nghĩ rằng mình đã đụng chạm đến nơi nghèo nàn, chúng ta đã khám phá cái nghèo lớn hơn, vượt trên cái nghèo này. Ở đó, thực sự không có con đường quay lại để đạt tới giàu có, thịnh vượng, thành công và đáng giá. Vượt trên cái khó nghèo thể lý, đó là cái khó nghèo tinh thần. Vượt trên cái khó nghèo tinh thần, đó là cái khó nghèo thiêng liêng. Và vượt trên cái khó nghèo thiêng liêng thì không có gì cả. Không có gì, nhưng là hoàn toàn tin tưởng rằng Thiên Chúa là đấng nhân từ. Đó không phải là con đường mà chúng ta có thể bước đi một mình. Chỉ cùng với Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể đi tới nơi không có gì cả ngoài lòng nhân từ. Đó chính là nơi từ đó Chúa Giêsu đã kêu lên: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ con? Đó cũng chính là nơi mà Chúa Giêsu đã được nâng lên tới cuộc sống mới. Con đường Chúa Giêsu đi chỉ có thể được bước đi với người. Nếu tôi muốn bước đi một mình, đó là một hình thức có thái độ anh hùng ngược đời hay anh hùng nhất thời. Chỉ Chúa Giêsu, con Thiên Chúa mới có thể bước đi con đường này đến chỗ hoàn toàn dâng hiến và nhân từ. Người cảnh báo chúng ta về việc từ bỏ những gì chúng ta sở hữu. Lìa bỏ thầy, anh em không thể làm gì được. Nhưng người cũng hứa, bất cứ ai ở lại trong thầy, thì thầy ở lại trong kẻ ấy, và người ấy sẽ sinh nhiều hoa trái. Giờ đây, tôi thấy rõ ràng, tại sao hành động mà thiếu cầu nguyện thì không sinh hoa trái. Chỉ trong cầu nguyện và qua cầu nguyện, chúng ta mới được liên kết mật thiết với Chúa Giêsu và tìm được sức mạnh để có thể theo người trên nẻo đường người đi. Tuy nhiên, cầu nguyện và hành động không bao giờ mâu thuẫn hay độc chiếm lẫn nhau. Cầu nguyện mà không hành động thì phát triển thành lòng mộ đạo không vững vàng. Hành động mà không cầu nguyện thì suy thoái đến chỗ vận dụng mánh khóe đáng nghi ngờ. Nếu việc cầu nguyện dẫn chúng ta đến chỗ kết hợp mật thiết với lòng nhân từ của Đức Kitô, nó sẽ luôn hướng đến những hành động phục vụ cụ thể. Và nếu những hành động phục vụ này hướng chúng ta đến mối liên kết mật thiết với người nghèo khổ, đói khát, ốm đau, hấp hối và bị áp bức, thì những hành động đó sẽ luôn hướng đến cầu nguyện. Trong cầu nguyện, chúng ta gặp gỡ Đức Kitô, và trong người, chúng ta gặp toàn thể nhân loại đang đau khổ. Trong phục vụ, chúng ta gặp gỡ con người, và trong họ, chúng ta gặp gỡ Đức Kitô chịu đau khổ. Hành động với và cho người đau khổ là sự diễn tả cụ thể của nếp sống nhân từ, và đó là tiêu chuẩn cuối cùng để tiến trình trở thành Kitô hữu. Những hành động như thế không đi sau giờ cầu nguyện và thờ phượng, nhưng chính là những thời điểm ấy, Đức Giêsu Kitô, đấng đã không bám víu vào thần tính của người, nhưng đã trở nên như chúng ta, chỉ có thể được nhận ra nơi những người đói, khát, khách lạ, trần truồng, ốm đau, tù đầy. Nói cách chính xác hơn, khi chúng ta sống trong cuộc đối thoại liên lỉ với Đức Kitô và để cho thần khí của người hướng dẫn, chúng ta sẽ nhận ra người trong những người nghèo, người bị áp bức, người bị chà đạp, và chúng ta sẽ nghe được tiếng kêu của người, đồng thời trả lời cho người bất cứ khi nào người bày tỏ chính mình. Vì thế, việc thờ phượng trở nên sứ vụ và sứ vụ trở nên việc thờ phượng. Và tất cả những gì chúng ta nói hay làm, cầu xin hay trao tặng đều trở thành con đường sự sống, nơi mà lòng thương xót Chúa được tỏ hiện. Lạy Chúa, xin đứng dậy ra tay, xin đừng quên những người nghèo khổ. Nhưng Chúa nhìn nỗi khổ cực đau thương, Chúa để ý, tự tay lo liệu. Người yếu thế giao phó đời mình cho Chúa, kẻ mồ côi được chính Chúa phù trì. Lạy Chúa, Ngài nghe thấy ước vọng của kẻ nghèo hèn, Ngài cho họ an lòng và lắng tai nghe họ. Tin mừng nét.